Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, thứ Sáu, mùng 8 tháng 8. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung bài viết về lịch sử giáo hội Hàn Quốc của Linh mục Rossi de Gasperic, dòng tên. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại kinh nghiệm gặp gỡ Đức Chúa Giêsu Kitô qua bí tích giải tội. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về ông Gióp trình bày nỗi khổ đau và kêu lên Thiên Chúa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Châu đọc tin tức.
Baghdad, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, báo động hàng ngàn Kitô hữu sống trong các làng thuộc thung lũng Ninive đã bị đuổi ra khỏi nhà đêm mùng 6 tháng 8 vừa qua. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế cấp thời trợ giúp họ. Đức Hồng Y cho biết đang đêm các binh sĩ của quốc gia Hồi giáo đã đột nhập thung lũng Ninive và đuổi các anh chị em Kitô ra khỏi các làng họ đang trú ẩn. Mọi người ra đi với hai bàn tay trắng, có người còn không kịp mang dép, và các binh sĩ Hồi đã hướng họ về vùng Kurdistan. Tình hình của các tín hữu Kitô bị đuổi thật thê thảm, vì giới chức thành phố Erbil, thủ phủ vùng Kurdistan, không muốn đón tiếp họ nữa. Vì trong thành phố đã có quá đông người tị nạn rồi, nên không biết phải kiếm đâu ra chỗ cho hàng ngàn người mới tới. Đức Hồng Y Filoni cho biết các tin tức nói trên đã do các nữ tu Kande, dòng nữ tử Đức Maria Vô Nhiễm cung cấp. Đức Hồng Y đã từng là sứ thần tòa thánh tại Iraq nói, chúng ta đang đứng trước một tình trạng nhân đạo nghiêm trọng. Các anh chị em Kitô này đang đứng trước biên giới đóng kín và không biết phải đi đâu. Đã có 3-4 trẻ em chết, cần phải can thiệp ngay để cứu họ.
Panama, trong sứ điệp gửi đại hội lần thứ nhất về một vụ gia đình nhóm tại Panama trong các ngày 4-9 tháng 8. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ bảo vệ gia đình như tổ ấm tình yêu, trung tâm của nền văn hóa gặp gỡ, đối thoại, tôn trọng, rộng mở cho tình liên đới và sự siêu việt. Đại hội nói trên do Liên Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin, gọi tắt là CHELAM, tổ chức và bảo trợ có đề tài là Gia đình và phát triển xã hội cho sự sống tràn đầy và sự hiệp thông truyền giáo. Sứ điệp của Đức Thánh Cha có đoạn viết, ngoài các vấn đề và các nhu cầu cấp thiết của nó, gia đình là một trung tâm tình yêu, nơi ngự trị luật của sự tôn trọng và hiệp thông. Có khả năng kháng cự lại các tấn kích lèo lái của các trung tâm quyền lực thống trị trần gian. Trong tổ ấm gia đình, con người được tháp nhập một cách tự nhiên và hài hòa vào một nhóm người, thắng vượt sự chống đối giả dối giữa cá nhân và xã hội. Trong lòng gia đình, người già cũng như trẻ em được tiếp đón. Không ai bị gạt bỏ. Gia đình là một kho tàng xã hội to lớn được xây dựng trên sự ổn định và phong phú. Chính trong gia đình mà người ta học sống các tương quan dựa trên tình yêu trung thành cho tới chết như hôn nhân, chức làm cha làm mẹ, làm con hay tình huynh đệ. Các tương quan này cống hiến cho con người sự an ninh và rộng mở cho tha nhân. Khi chúng bị gãy vụn trong trái tim, con người sẽ không thể cảm thấy mình thuộc một dân tộc, gần gũi, chú ý tới những người ở xa và kém may mắn nhất.
Ngoài ra tình yêu gia đình cũng phong phú, không phải chỉ vì nó sinh ra các sự sống mới, mà cũng bởi vì nó nới rộng chân trời cuộc sống, sinh ra một thế giới mới, khiến cho chúng ta tin chống lại mọi thất vọng và thất bại. Tin rằng một sự sống chung dựa trên sự tôn trọng và tin tưởng là điều có thể. Trước quan niệm duy vật của thế giới, gia đình không giản lược con người vào chủ trương duy lợi ích, nhưng mở lối cho các ước mong sâu thẳm nhất của nó. Chính nhờ tình yêu gia đình mà con người lớn lên trong sự rộng mở cho Thiên Chúa là Cha. Vì thế tài liệu Aparecida minh xác rằng, không chỉ được coi gia đình như là đối tượng của việc truyền giáo, nhưng cũng là tác nhân truyền giáo nữa. Gia đình phản ánh hình ảnh của Thiên Chúa trong mầu nhiệm sâu thẳm nhất là một gia đình, và như thế cho phép nhìn tình yêu nhân loại như là dấu chỉ và sự hiện diện tình yêu của Thiên Chúa. Nhiều dân tộc còn duy trì được thói quen xin cha mẹ chúc lành. Nó gói ghém xác tín kinh thánh cho rằng phép lành của Thiên Chúa thông truyền từ người cha sang người con. Chúng ta hãy vun trồng các tương quan lành mạnh giữa các thành phần trong gia đình, biết nói lên với nhau các lời xin lỗi, cảm ơn, và hướng lên gọi Thiên Chúa là cha. Đức Thánh Cha xin Đức Mẹ Guadalupe cầu bầu cho các gia đình toàn châu Mỹ Latin được nhiều phúc lành, cho các gia đình trở thành hạt giống của sự sống, hòa thuận và đức tin vững mạnh, được dưỡng nuôi bằng tin mừng và các việc làm tốt lành.
Vatican, trong sứ điệp gửi hội nghị lần thứ 132 của Hội Hiệp sĩ Colombo, nhóm tại Orlando, tiểu bang Florida, trong các ngày 5 đến 7 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco tỏ lòng biết ơn và khích lệ các hiệp sĩ tiếp tục quảng đại đóng góp cho sứ mệnh của giáo hội trên mọi bình diện, đặc biệt là cho sứ vụ của tòa thánh. Đề tài của hội nghị lần này là các con tất cả là anh em, ơn gọi tình huynh đệ của chúng ta. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đề cao các hoạt động của hội trong việc sống ơn gọi là con cái Chúa, tình huynh đệ liên đới phục vụ, yêu thương săn sóc và trợ giúp các anh chị em gặp khó khăn, thân tiến hiệp nhất và hòa giải. Nảy sinh do sáng kiến của Linh Mục Michael McKinney trong bối cảnh của cuối thế kỷ 19, trong bối cảnh đặc biệt của xã hội và giáo hội thời đó, Hội Hiệp sĩ Colombo đã duy trì tinh tuyền tinh thần và các nguyên tắc, hướng dẫn của đức tin, tình huynh đệ và phục vụ. Đức Thánh Cha tin tưởng hội sẽ tiếp tục lấy hứng từ gương sống của Chúa Kitô để đi đến với các người khác, đặc biệt là các anh chị em nghèo túng và chịu nhiều thiệt thòi nhất trong xã hội. Ước chi các công tác bác ái trở thành suối nguồn sự phong phú tinh thần, rộng mở con tim cho sự gặp gỡ với Chúa. Lý tưởng sống tình huynh đệ cũng sinh hoa trái trong tinh thần ái quốc, dấn thân thăng tiến sự phát triển một xã hội hài hòa và công bằng hơn. Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn các hiệp sĩ trong nỗ lực bảo vệ chiều kích công cộng của đức tin, bênh vực phẩm giá và các quyền tự do, bảo vệ gia đình, đào tạo đức tin và củng cố ý thức trách nhiệm công dân qua nhiều sinh hoạt đa diện. Trong đó có cả việc yểm trợ Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình vào tháng 10 tới và Đại hội Gia đình Thế giới tại Philadelphia vào năm tới. Đức Thánh Cha phó thác các hiệp sĩ cho sự chở che hiền mẫu của Mẹ Maria và ban phép lành tòa thánh cho hội nghị.
Vatican, chiều ngày 6 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, nguyên Tổng trưởng Bộ Giám mục, đã chủ sự thánh lễ dỗ lần thứ 36 đấng đáng kính vị tôi tớ Chúa Đức Phaolô VI trong đền thờ Thánh Phêrô. Giảng trong thánh lễ, Đức Hồng Y Rê đã ca ngợi Đức Phaolô VI như là vị giáo hoàng đã tiếp tục hướng dẫn và kết thúc công đồng chung Vatican II do Đức Thánh Giáo hoàng Gioan 23 khai mở. Đức Phaolô VI cũng là người yêu mến thế giới tân tiến, khâm phục sự phong phú văn hóa và khoa học và rộng mở trái tim con người cho Chúa Kitô đấng cứu độ con người. Nỗi lo lắng chính của Ngài là phục vụ con người ngày nay, trợ giúp con đường dương thế của nó và chỉ cho nó thấy đích điểm vĩnh cửu. Sự nhạy cảm đối với các chờ mong và âu lo của con người thời đại khiến cho Đức Phaolô VI rộng mở đối thoại và gặp gỡ tất cả mọi người để thiết lập sự sống chung trong tinh thần tôn trọng công lý, tình huynh đệ và lòng yêu thương, cũng như giúp người lầm lạc hồi tâm. Đức Hồng Y Rê cũng nêu bật sự kiện Đức Phaolô VI là một vị giáo hoàng lớn vì biết có các lựa chọn can đảm, nhưng cũng là một người có tinh thần tu đức sâu xa, một con người của đời cầu nguyện và suy niệm với một tình yêu vô biên đối với Chúa Kitô, Đức Mẹ và Giáo hội. Trong một thế giới nghèo nàn tình yêu thương đầy các vấn đề và bạo lực đủ loại, Ngài đã hoạt động để thiết lập một nền văn minh được linh hứng bởi tình yêu, trong đó tình liên đới và cộng tác có thể đến với những nơi mà công bằng xã hội tuy quan trọng nhưng đã không đến được. Chính trong chân trời của nền văn minh tình thương, Ngài đã bênh vực dân nghèo, tố cáo các tình trạng bất công, bất bình đẳng xã hội và gần gũi với giới công nhân. Đức Phaolô VI cũng là vị giáo hoàng đầu tiên đi công du bằng máy bay và viếng thăm thánh địa chỉ 6 tháng sau khi được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ. Qua đó Ngài muốn nói rằng giáo hội chỉ đích thật và chu toàn sứ mệnh của mình khi bước theo Chúa Kitô. Ngài cũng đã bỏ mũ ba tầng mà các giáo hoàng thường đội, bán đi lấy tiền để trợ giúp người nghèo. Đức Phaolô VI cũng đã là vị giáo hoàng đầu tiên viếng thăm và đọc diễn văn trước Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ngài cũng đã hủy bỏ giáo triều và muốn rằng các cơ quan trung ương tòa thánh có cung cách đơn sơ, mục vụ và quốc tế hơn.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe nội dung bài viết về lịch sử giáo hội Hàn Quốc của Linh mục Rosie de Gasperi, dòng tên.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ còn một tuần nữa Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Hàn Quốc để tham dự Ngày Giới Trẻ Á Châu và chủ sự lễ phong hiển thánh cho 124 vị tử đạo nước này. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn nội dung bài viết của cha Rossi de Gasperi dòng tên về lịch sử giáo hội Hàn Quốc. Giáo hội tại Hàn Quốc đã nảy sinh từ một sáng kiến của các giáo dân vào năm 1784, mà không có sự trợ giúp trực tiếp nào của các thừa sai. Thời đó Đại Hàn tùy thuộc Trung Hoa, nơi triều đình tiếp đón nhiều người Âu Châu, chuyên viên địa lý, thiên văn và các khoa học thời bấy giờ, kể cả tôn giáo. Trong số các chuyên viên ấy cũng có các linh mục công giáo. Tuy nhiên trên bình diện văn hóa, Đại Hàn là vương quốc ẩn cư, đóng kín với mọi ảnh hưởng từ bên ngoài. Thời đó có một nhóm các nhà trí thức, văn sĩ và triết gia thành lập tổ chức Gang Hak Hwe, diễn đàn khoa học, và trong các cuộc thảo luận, họ đưa ra vấn nạn liên quan tới chiều kích tôn giáo của cuộc sống và khát vọng của trí tuệ con người liên quan tới sự thật. Họ sang Bắc Kinh và nghe nói tới một niềm tin mới mà họ tìm hiểu bằng cách đọc một cuốn sách giáo lý và vài sách Kitô do cha Matteo Ricci và một vài tu sĩ dòng tên đã viết bằng tiếng Hoa hai thế kỷ trước đó. Như thế một giáo dân Đại Hàn là ông Hong Yu Han đã say mê các sách này, và tuy không gặp Kitô hữu nào, cũng không nhận được bí tích rửa tội, ông vẫn có thói quen cầu nguyện theo một cách nào đó, và hàng tuần cử hành một ngày của Chúa, và biến nó thành gia tài của mình. Thật ra hai thế kỷ trước đó, đã có vài thừa sai người ngoại quốc sang Đại Hàn theo cuộc xâm lăng của người Nhật, và đã ban bí tích rửa tội cho vài người dân, nhưng các tín hữu đầu tiên này biến mất không để lại dấu vết nào. Như thế trong vòng hơn 50 năm, hàng trăm giáo dân nam nữ đã phổ biến tin mừng trên quê hương của họ mà không có sự trợ giúp của các linh mục, trừ sự hiện diện ngắn của vài linh mục người Hoa, cho tới khi có các thừa sai người Pháp đến Hàn Quốc vào năm 1863. Các vị dâng hiến mạng sống cho Chúa Kitô và đương đầu với cái chết tử đạo trong thanh thản và niềm vui như các tín hữu Kitô trong vài thế kỷ đầu của lịch sử giáo hội.
Thật ra người thành lập giáo hội Đại Hàn là ông Li Beok. Ông đặc biệt chú ý tới Kitô giáo và xin một người bạn là ông Li Seun Hun khi sang Bắc Kinh mua cho ông các sách Kitô bằng tiếng Hoa và khích lệ ông lãnh bí tích rửa tội. Ông bạn này là người tháp tùng thân phụ ông Li Beok, như là thư ký tòa đại sứ Hàn Quốc ở Bắc Kinh. Tại Bắc Kinh, ông Li Seun Hun gặp ba linh mục dòng tên, một người Bồ Đào Nha và hai người Pháp, mà ông có thể trao đổi bằng chữ Tàu. Sau một tháng dạy giáo lý vỡ lòng cho ông, cha Ramon ban bí tích rửa tội cho ông và đặt tên thánh là Phêrô. Vào tháng Giêng năm 1784, ông Phêrô Li Seun Hun trở về nước mang theo các sách thiên văn, toán học, hình học và tôn giáo. Cùng với các bạn mình, ông Libeos bắt đầu hết sức học đạo Kitô và có vài người được ông Phêrô Ly Seun Hung ban phép rửa tội. Rồi những người đầu tiên được rửa tội ấy dạy đạo cho những người khác và rửa tội cho họ. Các sách đặc biệt là các sách kinh được dịch ra tiếng Đại Hàn và được phổ biến rộng rãi với tinh thần truyền giáo săn say. Ông Libeos soạn một cuốn tóm tắt thánh kinh Cựu Ước và Tân Ước trong thể thơ phú. Trong khi ông Zeon Sakson sáng tác bài thơ 10 điều răn, họ cũng soạn một cuốn lịch phụng vụ ghi các ngày lễ của Chúa, dành cho lời cầu nguyện, việc chiêm niệm và ăn chay. Tuy nhiên, các vụ bắt bớ bắt đầu gây ra các nạn nhân đầu tiên. Ông John Bautista Libeos bị gia đình bắt giam tại nhà, nhưng ông đã tuyên xưng đức tin bằng cách ăn chay nhiều ngày. Sau đó, ông qua đời năm 1785 như vị tử đạo đầu tiên tại Đại Hàn. Số các tín hữu gia tăng và họ tuyển lựa các linh mục và cả một vị giám mục. Nhưng khi được hỏi ý kiến thì cộng đoàn Kitô và giám mục Bắc Kinh nói là không được làm như thế. Nhưng đức giám mục Bắc Kinh hứa sẽ gửi một linh mục đến. Vào năm 1794, một linh mục trẻ người Tàu là cha Jacobe Chu lén lút vào Hàn Quốc và bí mật ban các bí tích cho giáo dân và trợ giúp họ ban đêm. Và trong vòng 6 năm 4 tháng, số tín hữu từ 4.000 tăng lên 10.000. Vì cảnh sát bắt bớ và tra tấn các Kitô hữu, bắt họ phải khai vị linh mục ở đâu, cha Chu thương giáo dân nên tự ra đầu thú. Ngài bị tra tấn và giết chết năm 1801. Đức giám mục Bắc Kinh ra lệnh cho tín hữu Đại Hàn phải dâng lời, không được thờ kính tổ tiên. Đây đã là hy sinh rất lớn đối với họ. Trong vòng 30 năm, Kitô hữu Đại Hàn đã 20 lần sang Bắc Kinh, vượt đoạn đường dài 1.200 cây số để xin các thừa sai. Tin này sau cùng đến tay Đức Giáo hoàng Gregorio XVI ở Roma, và ngài đã xin các cha thuộc Hội truyền giáo nước ngoài Paris gửi các thừa sai sang Đại Hàn. Sau cùng, vào năm 1836, Giáo hội Hàn Quốc có một giám mục, các linh mục và 50.000 giáo dân.
Cuộc bắt đạo năm 1839 đã khiến cho vài thừa sai người Pháp và các giáo dân lãnh đạo Cộng đoàn Kitô Đại Hàn chịu tử đạo như ông Paulo Jong Ha Sang và ông Augustino Yu Jin Gil, hai người đã thành lập giáo phận cho Seoul năm 1831. Các thừa sai Pháp cũng gửi vài người trẻ sang Ma Cao tu học để làm linh mục. Vị đầu tiên được thụ phong là cha André Kim De Gion, bị tử đạo khi trở về nước năm 1845. Các cuộc bách hại tiếp tục kéo dài cho tới năm 1866 đã khiến cho 20.000 Kitô hữu Đại Hàn phải chết vì đạo giữa hai thế kỷ 18 và 19. Nhất là giáo dân đã giữ vững đức tin, phổ biến lời Chúa, làm cho giáo hội Hàn Quốc lan nhanh. Mọi tín hữu công giáo ngày nay đều xác tín rằng các tiền nhân tử đạo đã nâng đỡ họ trong cuộc sống đức tin. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Nam Hàn với cuộc gặp gỡ giới trẻ Á Châu xem ra thực hiện chương trình của Ngài bắt đầu từ các vùng ngoại biên. Không phải chỉ trong nghĩa địa lý, mà cả trong nghĩa thần học nữa. Thật thế giáo hội Hàn Quốc đã không bắt đầu từ hàng giáo sĩ, từ các bí tích, lại càng không phải từ giáo lý và các cuộc rước lễ lần đầu của trẻ em, mà từ niềm tin của người lớn nơi lời Chúa, được khẳng định trong cái chết tử đạo của họ và trong tình bác ái. Rồi lời Chúa tìm ra con đường để đến với các lương tâm người lớn không lời. Giữa các thừa sai dòng tên cùng với cha Matteo Ricci hồi cuối thế kỷ 16, có ai đã tưởng tượng rằng một vài tác phẩm của các vị đã mở đường cho đức tin nơi các nhà trí thức Đại Hàn của thế kỷ thứ 19? Người ta là thành phần của giáo hội với đức tin tiền rửa tội, chứ không phải vì một ghi chép trong các sổ của giáo phận. Và từ giáo hội, người ta đi ra vì lòng tin, cả khi người ta giữ lại nhiều lễ nghi bí tích long trọng và các thực hành đạo đức đã hết ý nghĩa đối với các người cử hành chúng. Á Châu của các đám đông dân chúng, của các đầu óc thông minh sâu xa và các nhạy cảm tinh thần tinh tế, của các bậc thầy tư tưởng có khả năng đối thoại trên khoa học, của các nhà gieo hạt lớn của giáo hội Nestoriano, là giáo hội Công giáo Thánh thiện Tông truyền Assyri của Đông Phương trong các thế kỷ thứ tư và thứ năm, và của công cuộc truyền giáo của các tu sĩ dòng Francisco trong hai thế kỷ thứ 13 và 14. Có lẽ là vùng đất văn hóa ngoại biên, nơi người ta có thể hiểu Chúa Thánh Thần là cơ cấu riêng của giáo hội Chúa Giêsu phục sinh chừng nào, trước và hơn tất cả các lễ nghi bí tích và các cơ cấu giáo hội của Tây Phương hay Phi Châu, và là nơi hạt giống của thần khí có thể được tìm kiếm và tái họp bên cạnh nhiều truyền thống tôn giáo mà trong đó nó đã được gieo vãi qua các thế kỷ.
Trong lịch sử hiện đại, mặc dù chiến tranh lạnh đã chấm dứt trên thế giới, nhưng Đại Hàn vẫn còn là vùng ghi đậm dấu vết hậu quả của nó với chiến tranh Triều Tiên và sự kiện đất nước chia đôi lấy vị tuyến 38 làm ranh giới. Ngày 15 tháng 8 năm 1948, Cộng hòa Nam Hàn khai sinh, trong khi ngày 9 tháng 9 cùng năm, Bắc Hàn được tuyên bố là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Bắc Hàn. Ngày 25 tháng 5 1950, Bắc Hàn xâm lăng Nam Hàn. Chiến tranh mau chóng trở thành toàn diện và bị quốc tế hóa với sự tham dự của Hoa Kỳ trợ giúp Nam Hàn và Trung Quốc yểm trợ Bắc Hàn. 3 năm nội chiến đã khiến cho khoảng 400.000 người dân Nam Hàn bị giết, 55.000 lính Mỹ thiệt mạng và khoảng 1 triệu người dân Bắc Hàn và Trung Quốc chết và bị thương. Ngày 27 tháng 7 năm 1953, Liên Hiệp Quốc chấp nhận nghị quyết chia đôi Triều Tiên lấy vị tuyến 38 làm ranh giới và là vùng phi quân sự. Nó là bức tường Berlin của Á Châu, ngăn cách và phân rẽ hàng trăm ngàn gia đình, người Bắc kẻ Nam. Trong hơn nửa thế kỷ qua, chế độ Cộng sản vô thần Bắc Hàn đã tiêu diệt tôn giáo. Giáo hội Công giáo không còn linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân nữa. Tuy nhiên, giáo hội Nam Hàn đã không bao giờ coi bức tường ngăn cách hiện hữu và đã liên tục dấn thân hoạt động cho việc thống nhất đất nước. Qua các công tác bác ái cứu trợ nhân dân Bắc Hàn, đặc biệt là cứu đói, Hội đồng Giám mục Nam Hàn đã thành lập một ủy ban hòa giải nhắm nhiều mục đích khác nhau. Cha Timoteo Lee Eun Hyun, thành phần ủy ban, cho biết, ngoài việc rao truyền tin mừng cho Bắc Hàn là nơi không có tự do tôn giáo, ủy ban tìm mọi cách để trao đổi tin tức giữa hai miền cũng như chia sẻ tình yêu thương liên đới, trong đó có việc trợ giúp các anh chị em Bắc Hàn định cư tại Nam Hàn. Ngoài ra còn có việc cầu nguyện chung, gần biên giới có vài giáo xứ, trong đó vào buổi chiều ngày thứ tư, tín hữu tụ tập nhau cầu nguyện cho người dân Bắc Hàn. Hồi tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Angkril Jeun Sojun, Tổng Giám mục Seoul, đã sang thăm vùng kỹ nghệ Kaeson nằm trên đất Bắc Hàn. Đây là vùng có các hãng xưởng kỹ nghệ tạo công ăn việc làm cho 55.000 dân Bắc Hàn và là vùng đầu tư rất có triển vọng trong tương lai, đặc biệt khi hai miền Nam Bắc Hàn thống nhất với nhau. Hiện nay Nam Hàn là quốc gia phát triển kỹ nghệ đứng hàng thứ 11 trên thế giới. Nếu từ đây cho tới năm 2015, hai miền Bắc và Nam Hàn có thể thống nhất, thì với 70 triệu dân, vào năm 2050, Đại Hàn sẽ có thể trở thành cường quốc kỹ nghệ thứ 8, vượt cả Đức và Anh Quốc, và với lợi tức đầu người lớn hơn cả Nhật Bản. Vì thế, chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Francisco vào trung tuần tháng 8 này sẽ có thể góp phần mở ra các viễn tượng mới, đầy hy vọng cho cả hai miền Bắc và Nam Hàn.
Vừa rồi là nội dung bài viết về lịch sử giáo hội Hàn Quốc của Linh Mục Rossi de Gasperis dòng tên. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô qua bí tích giải tội.
Patrice là thanh nữ Công giáo người Pháp, 23 tuổi. Cô đã đơn sơ trình bày kinh nghiệm gặp gỡ Đức Chúa Giêsu Kitô qua bí tích giải tội, hay cũng còn gọi là bí tích hòa giải. Patrice viết: Giáo hội Công giáo là giáo hội hòa giải vì giáo hội cống hiến cho các tín hữu tình yêu vô bờ của Đức Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian qua bí tích giải tội. Bí tích giải tội là phương dược chữa lành tâm hồn khỏi các trước cám dỗ và tội lỗi. Cách đây 2 tháng, tôi theo sứ đạo đi hành hương Lộ Đức. Khi đến Lộ Đức, tự nhiên có một sức mạnh vô hình thúc đẩy tôi đến nhà nguyện có đặt khoảng 40 tòa giải tội và có các linh mục ngồi tòa. Nhà nguyện này còn mang tên là dưỡng đường các linh hồn đi lạc. Khi tôi đến nhà nguyện thì đã có khoảng 20 tín hữu đang chờ đến lượt vào tòa. Hình ảnh này khiến tôi liên tưởng đến các bệnh nhân đang ngồi đợi đến lượt vào khám bác sĩ. Buổi chiều hôm ấy, tôi cũng có cảm tưởng mình đang ở dưỡng đường, nhưng không phải để chữa lành chứng đau nhức thần kinh, mà là để gặp gỡ đấng hằng chờ đợi và luôn yêu thương tôi. Đức Chúa Giêsu Kitô đang ngồi nơi tòa giải tội, đang chờ đợi chúng ta đến xưng thú mọi lỗi lầm để tha thứ cho chúng ta 7 lần 77 lần 7. Với lòng nhân hậu bao la và qua trung gian của vị linh mục, Đức Chúa Giêsu Kitô giao hòa tôi với hội thánh và với các anh chị em tôi. Nếu hôm nay tôi gặp một người trẻ hoài nghi về sự cần thiết của bí tích giải tội, thì tôi có thể nói với bạn trẻ đó rằng, người ta thường xem việc xưng tội như là một hành vi lỗi thời của những người quá sùng đạo và chẳng có hậu quả gì cho tương lai. Nhưng không phải thế. Xưng tội trước tiên là một hành vi thống hối. Bạn tự xưng thú các tội lỗi và nhờ việc đền tội cùng ơn xóa tội, bạn tìm thấy trở lại tình thân hữu với Thiên Chúa, tình yêu mà bạn không bao giờ mất. Bí tích hòa giải bắt buộc chúng ta nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi. Phải, con người thật là kẻ bé mọn trước mặt Thiên Chúa, và chính trong tội lỗi, trong lầm lạc của bạn mà bạn có thể tìm được đức khiêm tốn, lòng khoan hồng với người khác. Thật thế, bí tích giải tội không làm cho con người phải xấu hổ nhục nhã. Trái lại, bí tích giải tội trao ban sức mạnh và niềm hy vọng. Niềm ước muốn sâu xa nhất của tôi là được trông thấy cảnh các anh chị em tôi khi bước ra khỏi tòa giải tội, tay trong tay cùng nhau hát chúc tụng tình yêu và lòng từ bi bao la của Thiên Chúa là Cha chúng ta. Tôi cũng ước mong được nghe các vị chủ chăn, giám mục và linh mục giải thích, trình bày, nhắc nhở và khuyên nhủ các tín hữu hãy thường xuyên lãnh nhận bí tích hòa giải, chứ không phải chỉ đi xưng tội 1 năm ít là 1 lần trong mùa chay mà thôi. Tôi cũng ao ước trông thấy các bậc phụ huynh, các giáo lý viên giảng giải về lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa cho con em nghe, để chúng cũng sớm có thói quen lành thánh là đi xưng thú tội lỗi và ăn năn thống hối vì đã phạm tội mất lòng Chúa. Những người trưởng thành không được phép quên bổn phận phải dạy cho con em cách thức xưng tội và lãnh nhận ơn hòa giải, tha thứ. Cô Patrice nói tiếp. Tôi xin phép kết thúc chứng từ về việc lãnh nhận bí tích giải tội bằng một tâm tình dâng lên Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria và mời gọi mọi người hãy đặt trọn lòng tin tưởng nơi Đức Mẹ. Thật vậy, sau khi lãnh nhận phép tha tội và tận hiến cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ, thì có nghĩa là tôi gửi trọn tương lai cuộc đời tôi trong trái tim từ mẫu Mẹ. Tìm nương ẩn nơi trái tim vẹn sạch Đức Mẹ, thì tôi sẽ được Đức Mẹ che chở trên mọi nẻo đường cuộc sống, dù có gặp chông gai thử thách, tôi vẫn không nao núng. Trong lòng tin tưởng nơi sự trợ giúp của Đức Mẹ Maria và trong vòng tay dấu ái của Đức Chúa Giêsu Kitô, chúng ta tìm thấy con đường đưa tới bí tích giải tội, nơi con Thiên Chúa đang chờ đón để ban ơn tha thứ cho chúng ta. Nhờ đó, chúng ta có thể cất cao tiếng hát cảm tạ ngợi khen lòng nhân từ thương xót vô biên của Thiên Chúa. Đọc lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Gioan, Đức Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái, thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi, nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở trong thầy và lời thầy ở trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh chính là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của thầy.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài. Ông Gióp trình bày nỗi khổ đau và kêu lên Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi nghe tin ông Gióp bị nạn, tán gia bại sản, con cái chết hết và thân mình bị ông Nhọt dòi bọ rúc rỉa thối tha, ba người bạn thân của ông là Eliphaz, Bildad và Sofa đến thăm ông. Họ không nhận ra ông nữa, họ xé áo và rắc cho trên đầu, rồi ngồi xuống đất bên cạnh ông suốt 7 ngày 7 đêm, không nói với ông một lời nào, vì họ thấy nỗi đau khổ của ông quá lớn. Sau khi nghe ông Gióp nguyền rủa ngày chào đời của ông Eliphaz người Tê-man lên tiếng khuyên ông Gióp phải tin tưởng vào Thiên Chúa. Ông trình bày nền thần học cổ điển Do Thái về tội lỗi và khổ đau. Người công chính và vô tội thì không phải tiêu vong và bị hủy diệt, nhưng người vun trồng tội ác và gieo tai rắc họa cuối cùng thì sẽ gặt lấy tai họa. Hơi thở của Thiên Chúa và sự thịnh nộ của Ngài sẽ tiêu diệt chúng. Người phàm không thể công chính hơn Thiên Chúa. Con người không thể thanh sạch hơn đấng dựng nên mình. Ngay cả các thiên sứ cũng có lỗi trước mặt Thiên Chúa, huống chi là con người tội lỗi, ngụ trong thân xác là ngôi nhà bằng đất sét, thì khác gì sâu bọ, bị nghiền nát rồi biến mất mà chẳng ai lưu tâm. Theo ông Eliphaz, nỗi bất hạnh chẳng phải từ lòng đất chui lên và khổ đau cũng chẳng mọc lên từ mặt đất. Con người sinh ra để mà chịu khổ, cũng như những tia chớp lóe lửa trên cao. Thiên Chúa là đấng làm ra những điều vĩ đại khôn dò khôn thấu và những điều kỳ diệu vô vàn vô kể. Người khiến mưa rơi trên mặt đất và đổ tràn nước xuống nương đồng. Kẻ mọn hèn người cất nhắc lên. Kẻ phiền muộn, người đặt ở nơi cao an toàn. Mưu đồ của hạng tinh khôn, người phá vỡ, khiến tay chúng chẳng làm nên công trạng gì. Người bắt kẻ khôn ngoan bằng chính những xảo kế của chúng, và đi trước mưu toan của phường quỷ quyệt. Giữa ban ngày, chúng rơi vào bóng tối. Ngay chính ngọ, chúng mò mẫm như lần bước trong đêm. Người cứu kẻ yếu hèn khỏi lưỡi gươm, khỏi tay người quyền thế. Bây giờ kẻ nghèo khó lại bừng lên niềm hy vọng và phường tội lỗi chẳng còn dám hé môi. Phúc thay người được Thiên Chúa sửa trị, chớ coi thường giáo huấn của đấng toàn năng. Người gây thương tích cũng chính người băng bó, đánh bầm dập xong lại ra tay chữa lành. 6 lần người giải thoát anh khỏi cơn khốn quẫn, đến lần thứ 7 tai họa không sao hại được anh. Người cứu anh khỏi chết trong thời đói kém, khỏi lưỡi gươm sát hại trong buổi binh đao. Anh sẽ được chở che khi bị lăng nhục, tai họa có đến, anh cũng chẳng sợ chi. Tai ương đói kém chỉ khiến anh bật cười, thú vật rừng hoang chẳng làm anh sợ hãi. Bởi vì anh giao ước cả với đá ngoài đồng, và thú rừng sẽ cùng anh chung sống. Anh sẽ hưởng bình an tại nơi anh cư ngụ, kiềm điểm đàn vật. Chẳng thấy thiếu con nào. Anh sẽ thấy con đàn cháu đống, hậu duệ anh đông đúc như cỏ mọc ngoài đồng. Anh xuống mồ khi tuổi già mà còn tráng kiện như lúa chín ngày mùa, được đem đến sân phơi. Đó là điều chúng tôi đã tìm tòi kỹ lưỡng. Sự thật là như thế, xin anh nghe và rút tỉa điều lợi ích cho mình. Nhưng rất tiếc, sự thật không như vậy. Vì cứ nhìn xem ông Gióp là người công chính thánh thiện, mà chỉ nội trong một ngày đã bị tán gia bại sản, con cái chết hết, thân xác lại bị ông Nhọt lúc nhúc đầy dòi bọ rúc rỉa đau đớn. Dĩ nhiên là không ai, kể cả ông Gióp,
biết nguyên do các khổ đau khốn khó của ông là do cuộc đánh cá của Satan với Thiên Chúa, và do chính Satan gây ra chứ không phải tội của ông Job. Nhưng suy tư của nền thần học cổ điển Do Thái mà ông Eliphaz đã đưa ra không lý giải được các khổ đau của ông Job. Bây giờ ông Job lên tiếng trả lời: "Ôi, phải chi ai cân được nỗi sầu của tôi và đặt lên bàn cân nỗi đau tôi phải chịu? Nhưng nỗi đau, nỗi sầu của tôi lại nặng hơn cát biển. Chính vì thế mà tôi phải nghẹn ngào, nói năng lúng túng, vì những tên nhọn của đấng toàn năng đã cắm ngập thân tôi, khiến tâm thần tôi ngấm toàn chất độc. Những nỗi kinh hoàng của Thiên Chúa hàng hàng lớp lớp ập xuống trên tôi. Có con lừa nào kêu bên đám cỏ non, có con bò nào rống giữa cỏ xanh mơn mởn. Hỏi có ai ăn nhạt mà không cần muối? Liệu nước rau sam có được chút hương vị nào chăng? Những thứ kia làm tôi ngán ngẩm, tôi chẳng buồn đụng đến. Ai làm cho điều tôi mong ước được thành tựu? Điều tôi hy vọng ước gì Thiên Chúa khấn ban cho. Ước gì Thiên Chúa nghiền tôi tan nát, người cứ vung tay chặt nhỏ tôi ra. Ít ra tôi còn có được niềm an ủi này, còn có được niềm vui trong nỗi đau khôn xiết. Lời của Đấng Thánh tôi không hề quên lãng, sức tôi được ngần nào mà tôi dám cậy trông. Kết cuộc tôi ra sao để cho tôi kiên nhẫn? Sức của tôi đâu phải là sức đá, thịt của tôi đâu cứng chắc như đồng. Chẳng lẽ hư không lại là nguồn trợ lực giúp tôi chờ đợi, hay khôn ngoan tài giỏi đã bỏ tôi mà trốn mất rồi? Ai từ chối chẳng xót thương bè bạn, cũng không kính sợ đấng toàn năng. Anh em tôi đã phản bội tôi, họ như dòng thác lũ, như lòng suối khi nước đã chảy qua. Băng đóng thành tảng, tuyết chất thành đống, nước đục ngầu khi băng giải tuyết tan, rồi cạn khô vào mùa nắng hạ. Dưới ánh nắng mặt trời, nước bốc hơi, không để lại dấu vết. Đoàn lữ hành thay đổi hướng đi, họ phiêu bạt giữa chốn hoang vu rồi mất dạng. Đoàn lữ hành tê ma chăm chăm tìm nước, đoàn người sơ va dạt dào hy vọng, nhưng họ phải bẽ bàng vì đã quá tin tưởng chờ mong, khi đến nơi họ thẹn thùng xấu hổ. Đối với tôi trong lúc này, các anh là thế đó, gặp lúc nguy nan, các anh liền hốt hoảng. Phải chăng tôi đã từng năn nỉ các anh, xin ban cho tôi một ân huệ, là lấy một phần tài sản để giúp tôi hay giải thoát tôi khỏi tay địch thù, cứu giúp tôi khỏi tay phường hung bạo? Xin vui lòng chỉ giáo, rồi tôi sẽ lặng thinh, tôi sai ở chỗ nào, xin chỉ cho tôi thấy. Lời ngay lẽ thẳng dễ thuyết phục biết bao, nhưng lời lẽ các anh thì bắt bẻ được gì? Phải chăng lời nói là điều các anh muốn bắt bẻ? Nhưng lời nói của con người tuyệt vọng cứ để mặc cho gió cuốn đi. Ngay trẻ mồ côi các anh cũng rút thăm chia chác, còn bạn bè các anh cũng bán luôn. Xin các anh nhìn tôi xem nào. Chẳng lẽ tôi nói dối? Hãy trở lại, mong sao chẳng có gì dối gian. Một lần nữa xin mau trở lại, tôi vẫn là một người công chính. Phải chăng tôi nói lời gian dối khi mở miệng? Chẳng lẽ chưa bao giờ tôi nếm mùi cay đắng gian truân? Cuộc sống con người nơi dương thế chẳng phải là thời khổ dịch sao? Và chuỗi ngày lao lung vất vả, đâu khác gì đời kẻ làm thuê. Tựa người nô lệ mong bóng mát, như kẻ làm thuê đợi tiền công. Cũng thế, gia tài của tôi là những tháng vô vọng, số phận của tôi là những đêm đau khổ ê chề. Vừa nằm xuống, tôi đã nhủ thầm, khi nào trời sáng? Mới thức dậy, tôi liền tự hỏi, bao giờ chiều buông? Mãi tới lúc hoàng hôn, tôi chìm trong mê sảng. Thịt tôi chai ra, giòi bọ lúc nhúc, da tôi nứt nẻ, máu mủ đầm đìa. Ngày đời tôi thấm thoát hơn cả thoi đưa, và chấm dứt không một tia hy vọng. Lạy Đức Chúa, xin Ngài nhớ cho, cuộc đời con chỉ là hơi thở, mắt con sẽ chẳng thấy hạnh phúc bao giờ. Những đôi mắt từng nhìn thấy con chẳng nhận ra con nữa, nhưng nếu Ngài đưa mắt nhìn con, thì con sẽ chẳng còn. Ví tựa mây tan, ví tựa mây bay, ai xuống âm phủ rồi chẳng còn lên được nữa. Nó chẳng trở về mái nhà xưa, nơi nó đã ở, hết nhận ra nó rồi. Chính vì thế con sẽ không ngậm miệng, con sẽ nói ra khi tâm thần sầu não, sẽ than thở lúc con tim cay đắng. Con đâu có phải là biển cả hay thủy quái dị hình, khiến Ngài phải cho người canh gác. Nếu con nói, giường con nằm sẽ an ủi con, nơi con ngủ sẽ làm dịu đi tiếng con than thở, thì khi ấy, Ngài sẽ làm con kinh hoàng vì giấc mộng, làm con hoảng sợ vì thị kiến. Chẳng thà bị treo cổ, chẳng thà phải chết hơn là sống lây lất, da bọc xương. Con chẳng thiết tha gì, con đâu có sống mãi, xin cứ để mặc con, vì đời con chỉ là hơi thở. Con người là gì để Ngài phải coi trọng, để Ngài phải lưu tâm, để sáng nào Ngài cũng phải thăm viếng, để mỗi lúc Ngài lại phải xét soi. Đến bao giờ Ngài mới ngoảnh mặt đi để con yên, thân nuốt trôi nước miếng, con phạm tội có hề chi đến Ngài, lạy đấng dò xét phàm nhân. Sao Ngài cứ đặt con làm bia để bắn? Phải chăng con đã nên gánh nặng cho Ngài? Chẳng lẽ Ngài không xóa được tội ác của con, không bỏ qua được lỗi lầm con phạm? Vì chỉ ít nữa thôi, con sẽ ngủ vùi trong cát bụi, Ngài có tìm cũng chẳng thấy con đâu.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Baghdad, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, báo động rằng hàng ngàn Kitô hữu sống trong các làng thuộc thung lũng Ninive đã bị đuổi ra khỏi nhà đêm mùng 6 tháng 8 vừa qua. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế cấp thời trợ giúp họ. Panama, trong sứ điệp gửi đại hội lần thứ nhất về mục vụ gia đình, nhóm tại Panama trong các ngày từ mùng 4 đến mùng 9 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ bảo vệ gia đình như tổ ấm tình yêu, trung tâm của nền văn hóa gặp gỡ, đối thoại, tôn trọng, rộng mở cho tình liên đới và sự siêu việt. Vatican, trong sứ điệp gửi hội nghị lần thứ 132 của Hội Hiệp sĩ Colombo nhóm tại Orlando, tiểu bang Florida, trong các ngày từ mùng 5 đến mùng 7 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco tỏ lòng biết ơn và khích lệ các hiệp sĩ tiếp tục quảng đại, đóng góp cho sứ mệnh của giáo hội trên mọi bình diện, đặc biệt là cho sứ vụ của Tòa Thánh.